Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra ở giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua bài Phúc âm Thánh Luca chương 10, ngoài việc Chúa đã chọn 12 tông đồ, thì phần này Chúa chọn thêm 72 người nữa. Để những người này là những người phụ tá cho 12 tông đồ. Người chọn, rồi người sai các ông đi từng hai người đi trước người. Tại sao Chúa không sai từng người đi riêng rẽ mà sai hai người? Chúa chọn và Chúa sai đi rõ ràng. Bởi vì họ đi từng hai người, thứ nhất là đại diện cho giáo hội, là người đại diện cho cộng đoàn, cho giáo hội, để rao giảng tin mừng của Chúa. Và có hai người thì hỗ trợ cho nhau. Người này cần cái sự trợ giúp của người kia để nâng đỡ tinh thần cho nhau. Và cũng có người bạn đồng hành về mặt tâm lý để mình không phải làm việc một mình, nhưng mà làm việc trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội, chứ không phải là một cá nhân đơn độc. Và khi Chúa sai đi là có Chúa đồng hành với chúng ta, cùng với hai người đi với nhau để thực hiện công việc của Chúa. Và Chúa cũng nói lên cái tình trạng của thế giới này: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Cho nên phải cầu nguyện để xin Chúa Cha sai nhiều thợ gặt đến. Và khi được sai đi, chúng ta phải biết rằng như là con chiên đi giữa sói rừng. Và có nơi khác trong Matthew, Chúa còn dặn phải khôn ngoan như con rắn, nhưng mà hiền lành như con bồ câu. Chứ không phải là người rao giảng tin mừng của Chúa là người bạo động được, nhưng là cái người hiền lành như con chiên vậy. Người trần gian như là sói rừng, họ tranh chấp nhau tiền bạc, danh vọng, địa vị, và họ sẵn sàng tấn công khi quyền lợi của họ bị mất. Vì vậy mà chúng ta đọc vào tông đồ công vụ như những lần Thánh Phaolô rao giảng tin mừng. Khi có những người trở lại thì họ không còn mua những thần tượng của những người buôn bán kia, thì họ sẽ nổi lên để chống đối và đuổi Phaolô đi. Hoặc là gặp những người họ xem bùa, xem ngải, bói toán, và Phaolô đã trừ cho một người bị quỷ thần nhập vào làm chủ để nói về tương lai của một người trong vấn đề bói toán chẳng hạn. Khi mà trừ khử cái tà khí sự dữ đó ra khỏi cô này thì người chủ mất đi một mối lợi rồi, cho nên họ sẽ quấy phá Thánh Phaolô để cho ngài không được truyền giáo ở đó nữa. Cho nên những môn đệ của Chúa đi vào giữa trần gian như là con chiên đi vào trong sói, giữa bầy sói vậy. Và có biết bao nhiêu vị đã bỏ mạng vì tin mừng của Chúa, chịu bách hại, chịu giết chết. Và biết mấy trăm ngàn người đã tử đạo trong cái thời kỳ đầu tiên của đế quốc Roma. Và chẳng những vậy, chẳng những đi như con chiên giữa sói rừng, mà còn đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Người môn đệ của Chúa tin vào Chúa quan phòng, không có lo vật chất thật là nhiều để mang đi, hết xe cộ rồi bao nhiêu thùng đồ phải mang đi, cả bao nhiêu thứ phải chất lên một cỗ xe để kéo đi, thì làm sao có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ nọ được. Vì vậy mà người tông đồ của Chúa càng sống đơn giản thì đời sống nó càng hạnh phúc và dễ dàng để lo công việc rao giảng tin mừng của Chúa và đi hết nơi này nơi nọ. Phải làm sao tập sống thật đơn giản như mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn, đi khắp nơi nhưng mà chỉ có hai bộ đồ thôi. Rồi chúng ta thấy vào nhà nào trước tiên là nói bình an cho nhà này, chúc bình an cho họ. Nếu ở đó có những con cái của sự bình an, có những người thành tâm thiện trí, thì sự bình an sẽ ở lại trong nhà đó. Còn nếu mà không gặp những người thành tâm thiện trí thì sự bình an của Đức Kitô không có ngự lại nơi đó được. Và chúng ta biết người tông đồ của Chúa đến ở vùng nào thì cùng ăn uống những gì họ đang có. Chẳng hạn như đi truyền giáo vào một cái dân tộc ít người chẳng hạn, như vùng cao nguyên Việt Nam, các thừa sai bắt buộc phải ăn những gì họ dọn ra, cùng ăn với họ, dù có những món ăn không thể ăn được, nhưng phải tập để quen với tất cả những cái đồ mà họ ăn được. Vừa bữa ăn là một bữa để diễn tả cái tình huynh đệ, cái sự hội nhập vào trong đời sống của những người mà chúng ta đến rao giảng tin mừng cho họ. Vì vậy, không có tập một đời sống sẵn sàng thích nghi mọi hoàn cảnh thì khó mà là một tông đồ của Chúa được. Chỉ có thể là một tông đồ của Chúa ở những cái khía cạnh khác, bằng đời sống cầu nguyện, hoặc là bằng những công việc bác ái từ thiện khác. Mỗi người một việc. Rồi khi đến để rao giảng tin mừng của Chúa thì rao giảng điều gì? Là nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi, chữa lành bệnh tật cho họ. Vì chính Chúa Giê-xu đã đến trên trần gian rồi. Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta rồi. Chúng ta loan báo cái tin vui. Chúa đã đến làm người ở giữa chúng ta. Và hãy đến với Chúa. Hãy tin vào Chúa Giê-xu để được chữa lành tâm linh, tâm lý, tình cảm, mối dây liên hệ và cả thể lý của mỗi người chúng ta. Thì lúc đó, đời sống của chúng ta thuộc về Chúa. Và người tông đồ của Chúa cũng chấp nhận bị người ta loại trừ, người ta xua đuổi, như bao nhiêu lần Thánh Phaolô bị xua đuổi. Có lần còn bị ném đá cho đến chết. Vì vậy, khi bị loại trừ, thì cũng nói cho họ biết là nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Nếu mà không tin vào Chúa thì đó trách nhiệm của họ, và trả lại cho họ tất cả, dù là bụi chân, để thấy rằng là chúng ta không mang những cái gì thuộc về trần gian, những cái gì nó thuộc về những cái tư tưởng sai lạc ở nơi họ. Chúng ta chỉ mang tin mừng của Chúa đến cho họ và sống làm chứng nhân cho tin mừng đó, chứ không để những tư tưởng sai lạc của họ, lối sống vô luân của họ ảnh hưởng vào tâm trí của chúng ta, để chúng ta thuộc trọn về Chúa. Còn phần họ, họ chịu cái trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu nói là cái thành đó, cái thành mà từ chối lời mời gọi của Chúa thì sẽ bị xử phạt nặng hơn Sodoma. Sodoma không có được Chúa đến để rao giảng, cho nên được xử khoan dung hơn. Còn ở đây có người của Chúa đến để rao giảng tin mừng của Chúa cho mọi người mà họ từ chối, thì đó là lỗi của họ. Và mỗi người chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà ngày hôm nay người ta thường từ chối nghe lời Chúa, từ chối cái lời mời gọi của Chúa. Người ta thích chạy theo tiền bạc, danh vọng và những cái lạc thú của trần gian, với bao nhiêu những đam mê bất chính, những trói buộc trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, những vui chơi chóng qua của trần gian, hơn là dành giờ để nghe lời Chúa. Cho nên chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà nhiều người đang dửng dưng trước lời của Chúa. Có phải thế hệ của chúng ta là một thế hệ không được xử khoan dung hơn Sodoma? Nhưng mà mỗi người chúng ta vẫn có cái trách nhiệm đến với tất cả mọi người, đại diện cho Chúa, cho giáo hội của Chúa, đến với những người trong bệnh viện, những người ở trong những nơi của người già, trong tuổi già. Họ có cái cơ hội cuối cùng để trở về với Chúa, để nhận biết Chúa, để nhận ra tình yêu của Chúa, và họ hoán cải và nhận được lòng thương xót của Chúa. Vì những hoạt động của giáo hội, từ những trường học ở cấp mẫu giáo lên trung học, lên đại học, để mọi người có cơ hội nhận ra cái nền văn minh tình thương của Chúa Giê-xu Ki-tô qua đời sống của giáo hội. Nếu họ đã không nhận biết Chúa thì ít ra cái cơ hội cuối cùng trong tuổi già, trong nursing home, trong những nhà hưu dưỡng, hoặc là nơi bệnh viện, trong một cơn bệnh, được mọi người tỏ tình yêu thương và họ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Đó là những cơ hội mà chúng ta trong đời sống Kitô hữu chúng ta không được bỏ qua. Phải tìm mọi cơ hội để làm nhân chứng cho Chúa, vì Chúa đã chọn từng người chúng ta và sai chúng ta đi. Chúng ta ra đi từng hai người một để đại diện cho thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Chúng ta không có đơn độc một mình, nhưng mà cùng nhau đi với Chúa Giêsu Kitô để mang Chúa đến, mang tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Và cũng biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh trong đời sống khi gặp những khó khăn đều có cái bàn tay yêu thương nối dài của Chúa qua mỗi người chúng ta đến với những người chung quanh để mọi người nhận ra lòng thương xót, tình yêu, cứu độ của Chúa trong từng hoàn cảnh của cuộc sống. Và khi Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động chúng ta thì cũng tác động trên thế hệ ngày hôm nay để mọi người quay về với Chúa và chúng ta không còn phải cứ tiếp tục ở trong một cái thế hệ mà mọi người đang dửng dưng với Chúa nữa. Nhưng mỗi người phải ý thức cái nhiệm vụ của mình để rao giảng tin mừng của Chúa bằng lời nói, bằng hành động yêu thương, bằng sự diễn tả tình yêu, lòng thương xót của Chúa trong đời sống phục vụ hàng ngày, bệnh viện, nơi người hưu dưỡng, hoặc là người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống, vẫn có cái sự hiện diện của Chúa trong những người con của Ngài ở trên trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên chúng ta, trên toàn thể thế giới ngày hôm nay, để tất cả mọi người đều được Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt và theo Chúa Giêsu Kitô, mở tâm hồn cho Chúa Kitô là Thiên Chúa cứu độ, là vua tình yêu ngự trị trong tâm hồn của từng người chúng ta. Amen.